Đức Chúa Trời ở với chúng ta trong mọi khủng hoảng. Bài viết của Bill Bright. Bạn đang đối diện với những khủng hoảng nào? Thất nghiệp, những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, sự đổ vỡ trong hôn nhân, con cái nổi loạn ở tuổi thiếu niên, sự chối bỏ của những người đã từng yêu quý bạn. Đức Chúa Trời vẫn đi với chúng ta và biết cách giải quyết các nan đề của chúng ta. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta nếu chúng ta cầu xin Ngài và sẵn sàng làm mọi điều theo đường lối Ngài và đúng thời điểm của Ngài. Ê-sai đoạn 43 câu 1 đến câu 3 chép lại lời hứa quý báu của Đức Chúa Trời, hứa ở với chúng ta trong giờ khủng hoảng. Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên ngươi phán như vậy: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Một trong những khủng hoảng chính mà mỗi chúng ta đối diện là sự chết của chính mình. Đối với nhiều người, ngay cả những cơ đốc nhân, nỗi kinh hoàng của việc phải rời bỏ thế giới này là rất thật. Một trong các anh em nhân sự của tôi đã đối diện với một cuộc khủng hoảng như thế ngày sau sinh nhật thứ 30 của cô. Vài ngày sau, khi bác sĩ của cô đưa cô đến bệnh viện, cô bắt đầu có nan đề về việc thở. Mặc dù cô đã nhấn nút gọi các y tá, không ai trả lời. Kinh hoàng, cô nhận ra rằng mình sắp chết trên giường bệnh viện mà không ai biết. Khi hơi thở của cô đã trở nên mệt nhọc hơn, cô bắt đầu bất tỉnh. Cô bất lực, dù vậy cô hoàn toàn muốn sống để gặp lại con gái và chồng mình. Trong giây phút kinh hoàng, một sự bình an siêu nhiên tràn ngập cô. Đức Chúa Trời nhấn mạnh rõ ràng lời hứa này trong cô: nếu con thức giấc và ở trên thiên đàng, ta ở cùng con. Nếu con thức giấc và ở trên giường bệnh viện, ta ở cùng con. Dẫu cách nào, ta vẫn ở ngay bên con. Với lời hứa ấy vang vọng bên tay mình, cô đặt tương lai mình vào Đức Chúa Trời. Thế rồi, qua mí mắt gần như khép kín, cô nhìn thấy cửa thang máy bên ngoài hành lang mở rộng. Mục sư của cô đang bước vào. Vào lúc ông ta tiến đến bên cạnh giường cô đã chìm vào hôn mê. Nhưng nhờ phản ứng nhanh nhẹn của ông, tính mạng cô đã được cứu thoát. Những lời an ủi trong Thi Thiên 23 câu 3 vang vọng thật đẹp đẽ. Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa Giê-xu hứa rằng Cha trên trời của chúng ta là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi chúng ta làm điều tốt cách kín giấu và không ai biết, Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy và ban thưởng cho chúng ta tùy theo việc chúng ta làm. Mặt khác, Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy những việc làm sai trái chúng ta phạm ở nơi kín đáo. Chúng ta chỉ lừa dối chính mình khi nghĩ rằng không ai biết. Kinh Thánh chép rằng, chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Không có nơi nào chúng ta có thể ẩn mình khi làm điều sai trái. Chúa nhìn thấy và ở bên cạnh chúng ta. Là người tin Chúa, chúng ta có thể cắt đứt mối tương giao với Chúa khi phạm tội. Nhưng Ngài không lìa khỏi chúng ta. Ngài vẫn ngự trong chúng ta, cáo trách chúng ta, giúp chúng ta làm điều đúng qua kỷ luật yêu thương của Ngài, và chờ đợi chúng ta ăn năn việc sai xấu của mình. Nhiều người coi Đức Chúa Trời như là một cảnh sát trưởng giao thông ở trên trời, đang quan sát từng hành động của họ. Tôi thích nghĩ rằng Ngài yêu tôi đến nỗi Ngài không thể rời mắt khỏi tôi. Tôi là con ngươi của mắt Ngài. Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì Ngài luôn nhìn xem chúng con.